3. Bậc siêu thế. Dòng dõi. Trước khi trở thành vị Phật lịch sử, Ngài là Thái tử thuộc dòng Sát Đế Lỵ, tức giai cấp chiến sĩ hay giai cấp lãnh đạo. Bộ tộc Thích Ca, họ Gotama, con trai đầu của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Phụ vương của Ngài trị vì một vương quốc nhỏ tên Kosala, thủ đô là Ca Tỳ La Vệ, một vùng đất vị nhiêu nằm gần dãy Hy Mã Lạp Sơn thuộc đông bắc Ấn Độ, giáp giới miền nam xứ Nepal. Chào đời. Ngài chào đời tại Lâm Tỳ Ni thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa Kolia, ngày nay là Nepal. Theo truyền thống văn hóa của dân chúng sống tại các nước thuộc vùng này, khi sanh con, người phụ nữ phải về quê hương của mình gần gũi cha mẹ hay bà con quyến thuộc ruột thịt để sanh con. Khi thấy ngày sinh gần kề, hoàng hậu Maya được vua Tịnh Phạn bố trí cho một đoàn tùy tùng đưa bà từ Ca Tỳ La Vệ về quê hương của bà ở Devadaha thuộc lãnh thổ tiểu quốc Kolia để sanh. Khi đi ngang qua khu rừng cây Sala tại Lâm Tỳ Ni, làng Paderia, hoàng hậu Maya hạ sinh thái tử tại đó. Đấy là ngày trăng tròn tháng 5, tháng Vesakha, được tính từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 5 dương lịch, năm 624 trước công nguyên. Sau đó, đoàn tùy tùng phải đưa hoàng hậu Maya và thái tử trở lại Ca Tỳ La Vệ ngay. Lúc bấy giờ, sức khỏe của hoàng hậu rất yếu. Nơi đây hiện nay là làng Rumidei, nằm giữa biên giới Nepal và Ấn Độ. Năm 1886, tướng công binh người Anh, ông Alexander Cunningham, 1841-1893, vốn là nhà khảo cổ, đã khám phá một thạch trụ do hoàng đế A Dục, Asoka, 273-236 trước công nguyên, dựng lên, ghi lại nơi sinh của Đức Phật. Năm 1958, vua Mahendra của nước Nepal cúng dường một ngân khoản để trùng tu lại công viên Lâm Tỳ Ni. Hiện nay, công viên Lâm Tỳ Ni trở thành nơi chiêm bái quốc tế. Chung quanh khuôn viên Lâm Tỳ Ni có nhiều ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông được dựng lên. Dấu hiệu của bậc đại nhân. Một hôm, khi biết tin vua Tịnh Phạn có một hoàng nam, Ngài A Tư Đà, nhà tiên tri lỗi lạc, sống trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, vốn là thầy tôn kính của vua Tịnh Phạn, liền từ Hy Mã Lạp Sơn đến Ca Tỳ La Vệ ý kiến nhà vua và xin gặp đứa bé. Bồng đứa bé trên tay và đứng lặng yên nhìn đứa bé, Ngài A Tư Đà khám phá trên thân mình đứa bé có 32 tướng đặc biệt của bậc đại nhân. Ông tiên đoán, nếu ở trong hoàng cung, đứa bé này sẽ trở thành vị hoàng đế của thế giới. Toàn thể thế giới sẽ dưới quyền lãnh đạo của đứa bé. Nếu xuất gia, sẽ trở thành vị đại giác, cứu độ vô lượng chúng sanh. Rồi ông vui cười hớn hở, nhưng liền theo đó lại khóc nức nở, vì ông biết rằng ông không sống lâu để thấy đứa bé trở thành bậc đại giác để ông được theo học. Vua Tịnh Phạn ngạc nhiên, không hiểu có điều gì nguy hiểm cho đứa bé. A Tư Đà liền giải thích tại sao lúc đầu ông cười, sao lại khóc. Sau đó, nhà vua và A Tư Đà đảnh lễ đứa bé. Năm ngày sau, nhà vua tổ chức lễ đặt tên cho con. Có 108 thầy Bà La Môn được mời đến. Trong số đó có 8 vị chuyên môn tướng số. 7 vị đoán hai điều có thể xảy ra cho đứa bé. 1. Khi trưởng thành, nếu không bao giờ chứng kiến cảnh đau khổ của con người, đứa bé sẽ trở thành bậc minh quân, cai quản một lãnh thổ rộng lớn. 2. Nếu có dịp chứng kiến cảnh đau khổ của con người ngoài đời, đứa bé sẽ từ bỏ gia đình để tu và trở thành bậc đại giác. 3. Chỉ có Ngài Kiều Trần Như, vị tướng số trẻ nhất trong 8 vị, quyết đoán rằng đứa bé chắc chắn sẽ trở thành bậc đại giác. Điều này làm cho nhà vua càng lo âu, khiến ông nghĩ đến cách cô lập con mình với thế giới bên ngoài ngay từ khi nó còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, để đứa bé không chứng kiến những cảnh khổ đau của con người như già, bệnh và chết. Sau đó, đứa bé đều đặt tên là Siddhartha, có nghĩa là bậc hoàn thành mục tiêu. 7 ngày sau khi sanh đứa bé, Hoàng hậu Maya từ trần. Kế mẫu là bà Mahapajapati Gotami, dương phi vua Tịnh Phạn, đứng ra nuôi đứa bé. Khi thái tử có vừa đủ trí khôn, nhà vua mời ngài A Tư Đà và các vị thầy Bà La Môn khác dạy học về văn hóa. Đầu mối nhân duyên trở thành vị Phật lịch sử. Ngay từ thuở nhỏ, tính tình thái tử rất trầm lặng, thích sống một mình. Một hôm vào buổi lễ hạ điền, nhà vua cùng với quần thần và dân chúng đủ mọi thành phần cùng nhau tham dự lễ truyền thống của dòng họ Thích Ca là ăn mừng vui chơi trước khi bắt tay vào việc đồng án. Trong lúc vua quan và dân chúng tham dự lễ, thái tử ngồi tréo chân dưới bóng mát cây mận đỏ, lưng thẳng đứng, tự động khởi lên ý nghĩ, hít vào và thở ra bằng niệm biết không lời, không chú ý đến sự rộn rịp ồn náo chung quanh. Những người hầu hạ thái tử vì ham vui nên cũng tham gia chạy đi xem buổi lễ, bỏ thái tử một mình. Khi họ trở lại, thấy thái tử đang ngồi kiết già với trạng thái tâm an tĩnh trầm lặng được biểu lộ trên gương mặt hồn nhiên thanh thản. Hết sức kinh ngạc về trạng thái ngồi thiền với tâm an tịnh này của thái tử, họ vội chạy đến trung tâm hành lễ trình báo nhà vua. Đây là kinh nghiệm đầu tiên mà về sau này nó giúp thái tử mở ra một chân trời mới về con đường đưa đến giác ngộ và giải thoát tối hậu. Vua Tịnh Phạn liền hối hả đến trước cây mận đỏ, thấy thái tử vẫn trong tư thế ngồi an tĩnh trầm lặng như nhà yoga tu luyện lâu năm. Ông lặng lẽ chắp tay lễ thái tử lần thứ hai. Ông kính phục con mình được trạng thái tâm tĩnh lặng như một đạo sĩ yoga, nhưng cùng lúc đó trong lòng ông không được vui. Ông liên tưởng đến sự tiên tri của ngài A Tư Đà. Ông nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho biết rằng thái tử vốn đã có nhân duyên tu hành từ kiếp trước. Vì mới trên 10 tuổi đầu, tại sao thái tử lại đạt được trạng thái ngồi thiền với tâm tĩnh lặng như một đạo sĩ yoga tu nhiều năm? Ông suy nghĩ nhiều về sự kiện này. Vui thì ít, buồn thì nhiều. Ông lo ngại về sự nghiệp tương lai của thái tử sẽ không còn phù hợp với dự định của ông. Khi đến tuổi trưởng thành, thái tử sẽ rời hoàng cung, bỏ ông và bỏ lại tất cả sự nghiệp mà ông muốn trao lại cho thái tử để tìm thầy học đạo như lời tiên đoán của ngài A Tư Đà và các vị thầy Bà La Môn khác. Nếu đúng như thế, ai sẽ là người nối nghiệp ông để cai quản lãnh thổ phì nhiêu này? Trở về hoàng cung, ông bắt đầu nghĩ đến kế hoạch cô lập thái tử, không cho thái tử tiếp xúc với môi trường sinh hoạt ngoài xã hội. Đồng thời, ông mời thêm tất cả danh sư đến dạy thái tử học đủ mọi ngành văn hóa nghệ thuật, trong đó có cả võ nghệ. Mặt khác, ông cũng tạo điều kiện cho thái tử tận hưởng đầy đủ thú vui xa hoa dục lạc trong cung điện. Ông quyết tâm làm cho thái tử đam mê các thú vui đó để thái tử không có ý định xuất gia. Chương trình cám dỗ thái tử. Khi thái tử vừa đúng tuổi trưởng thành, biết hưởng thú vui dục lạc, vua Tịnh Phạn lập ra 3 tòa cung điện cho thái tử vui chơi: tòa cung điện Rama cho mùa đông, tòa cung điện Surama cho mùa hạ và tòa cung điện Subha cho mùa mưa. Mỗi cung điện đều có vài trăm cung nữ trẻ đẹp, kiều diễm, ăn mặc thướt tha, trang sức lộng lẫy và điêu luyện trong nghề ca múa, ngày đêm hầu hạ thái tử. Nhiệm vụ của những người này là phục vụ cảm quan thái tử, làm cho thái tử mê đắm khoái lạc vật chất, không nghĩ đến chuyện từ bỏ gia đình. Dư Tịnh Phạn ra lệnh cho các vị có trách nhiệm trong nội thành phải hoàn tất nhiệm vụ như sau: không cho thái tử chứng kiến bất cứ một cảnh đau buồn nào xảy ra trong nội thành. Tất cả người già yếu, bệnh hoạn, đến cảnh người chết và thiêu xác chết đều không được cho thái tử trông thấy. Trước mặt thái tử phải toàn là những người trẻ đẹp, khỏe mạnh, những cảnh trí vui tươi nhộn nhịp. Nhà vua nghĩ rằng bằng cách bao vây này, thái tử sẽ không động tâm trước những cảnh đau buồn mà chỉ thấy toàn là những thú vui chơi và khoái lạc. Như thế, thái tử sẽ không nghĩ đến việc xuất gia. Tuy nhiên, trên thực tế thì trái lại. Mặc dù đã tận hưởng đầy đủ dục lạc, thái tử không bị các thứ dục lạc đó làm say đắm. Khi đủ duyên, thái tử cũng cương quyết từ bỏ tất cả. Sau này, Đức Phật thuật lại đời sống nhung lụa xa hoa lộng lẫy của Ngài cho các đệ tử nghe như sau: này các tỳ kheo, ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối thắng nuôi dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Này các tỳ kheo, trong nhà phụ vương ta, các hồ nước được xây lên, trong một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả phục vụ cho ta. Không một hương chiên đàn nào ta dùng là không từ ca si đến. Bằng vải ca si là khăn của ta, bằng vải ca si là áo cánh, bằng vải ca si là nội y, bằng vải ca si là thượng y. Đêm và ngày, một lọng trắng được che chở cho ta để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay sương. Này các tỳ kheo, ba lâu đài được xây dựng cho ta, một cái cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, một cái cho mùa mưa. Này các tỳ kheo, tại lâu đài mùa mưa, trong 4 tháng mưa, được những nữ nhạc công đoan dây, ta không xuống dưới lầu. Trong các nhà của người khác, các người đầy tớ làm công được cho ăn cơm tấm và cháo chua. Trong nhà phụ vương ta, các người đầy tớ làm công được cho ăn gạo, thịt và cơm nấu. Tăng Chi 1, trang 161. Cưới vợ để giữ chân thái tử. Để cầm chân thái tử mãi mãi, làm cho thái tử không nghĩ đến việc rời bỏ đời sống dương giả để vào rừng ẩn tu, vua Tịnh Phạn nghĩ đến kế hoạch cưới vợ cho thái tử. Ông nghĩ rằng khi thái tử đã có vợ đẹp, đạo đức, khôn ngoan và tài giỏi, người vợ này sẽ cầm chân thái tử mãi mãi trong hoàng cung. Vì người vợ này sẽ mang lại tình yêu đậm đà cho thái tử, và người đó cũng mang lại cho thái tử những đứa con khôn ngoan, xinh đẹp. Thái tử sẽ có bổn phận và trách nhiệm lo cho vợ, cho con. Và muốn bảo vệ hạnh phúc cho vợ con được hoàn hảo, thái tử phải xứng đáng là một người có nhiều đức độ cao quý và tài năng phi thường hơn những người khác. Muốn thế, ông sẽ khích lệ thái tử trau dồi thêm văn hóa và võ nghệ. Như vậy, ông sẽ đạt được mục tiêu theo lời tiên tri của đạo sĩ A Tư Đà là thái tử trở thành vị hoàng đế thế giới hơn là bậc đại giác. Vì vậy, khi thái tử vừa mới 16 tuổi, vua Tịnh Phạn liền thực hiện kế hoạch. Ông tổ chức lễ kết hôn cho thái tử với công chúa Gia Du Đà La, một cô em cô cậu cùng tuổi với thái tử. 13 năm trôi qua, thái tử được 29 tuổi, trở thành một thanh niên túng tú, thông minh, võ nghệ giỏi, có nhiều sức lực hơn người. Vua Tịnh Phạn nghĩ rằng ông đã thành công. Ông tin tưởng rằng thái tử sẽ không bao giờ có cơ hội đi tu, trái lại sẽ xứng đáng là người kế vị ông. Nhân duyên đến lúc. Khi được 29 tuổi, thái tử muốn tìm hiểu sinh hoạt của dân chúng ngoài khu vực hoàng thành, nên xin phép vua cha cho người đưa đi. Để làm vừa lòng thái tử, và cũng để thái tử chứng kiến cảnh an vui, sung túc trong dân chúng ngoại thành, vua Tịnh Phạn ra lệnh, tất cả lộ trình thái tử sẽ đi qua, nhà nhà đều được bố trí sang trọng và rực rỡ với nội dung chào đón thái tử. Sa nặc được lệnh đánh xe đưa thái tử đi theo lộ trình đã chọn sẵn. Với tuổi đời 29, Thái tử đã đủ trí phán đoán về mầm mống đau khổ của con người qua ba trạng thái già, bệnh, chết mà Thái tử đã chứng kiến khi dạo chơi ngoài khu vực hoàng thành. Ngài thấy rằng nếu cứ tiếp tục duy trì đời sống xa hoa, chìm đắm trong dục lạc, một ngày nào đó Ngài cũng sẽ rơi vào ba cảnh già, bệnh, chết như Ngài đã chứng kiến khi đi dạo chơi. Ngài nhận thấy già, bệnh, chết là một quy luật mà hễ làm người không ai có thể tránh khỏi ba cảnh đó. Ngài nhận thấy rằng cuộc sống của con người thật vô nghĩa. Bị sanh ra, lớn lên, vui hưởng dục lạc thế gian, rồi già, bệnh và chết. Với ý chí cương quyết, Ngài không muốn Ngài bị rơi vào ba cảnh đó. Ngài muốn từ bỏ hết cảnh sống xa hoa đầy dục lạc, vào rừng ẩn tu để tìm ra cách chấm dứt ba cảnh già, bệnh, chết. Nên mặc dù lúc ấy công chúa Yajudala đã sanh đứa con trai đầu lòng cho Ngài, Ngài vẫn quyết định lìa khỏi hoàng cung, sống đời sống không nhà, ẩn tu như vị tu sĩ mà Ngài đã gặp trong chuyến ra khỏi hoàng thành lần thứ tư. Ngài xem đây là lối giải quyết tốt nhất. Về những sự kiện này, trong chuyện tích của Ngài có ghi, mãi đến năm 29 tuổi, Ngài mới biết thế nào là già, bệnh, chết và tu, sau khi Ngài chứng kiến bốn cảnh ngoài khu vực hoàng thành. Cảnh thứ nhất, một người già. Vừa ra khỏi hoàng thành không xa, Ngài thấy một người lưng còng, chống gậy, trông vẻ thiểu não giữa đám đông đang vui cười hớn hở. Lấy làm lạ vì chưa bao giờ trông thấy một người có hình dáng thiểu não, lê bước mệt mỏi như thế trong hoàng cung. Thái tử ngạc nhiên hỏi Sa Nặc, vì sao người kia lưng còng, da mặt xanh xao, nhăn nheo, chống gậy lê bước đi với vẻ bơ phờ mệt mỏi, không giống với những người khác đang vui cười trên đường phố? Sa Nặc cho biết, người có da mặt nhăn nheo, xanh xao như thế kia, trước đây là một người trai trẻ, có da mặt hồng hào, có sức mạnh như bao nhiêu người khác. Nhưng dần dần, với tuổi đời chồng chất, người ấy yếu sức, răng từ lần rụng bớt, ăn uống không còn khỏe mạnh như hồi còn trai tráng, nên da mặt bắt đầu xanh xao và nhăn nheo, tóc ngả màu bạc trắng. Cuối cùng người ấy trở thành già, má hóp, mắt yếu và lưng còng, đi phải chống gậy. Người ấy gọi là người già. Thái tử ngơ ngác ngạc nhiên, hỏi Sa Nặc vì sao ông ấy gọi là già. Sa Nặc cho biết vì ông ấy không còn sống lâu thêm nữa. Thái tử liên tưởng đến mình, liền hỏi Thái tử có bị già không? Sa Nặc cho biết tất cả mọi người sống trên đời đều phải đến thời kỳ già yếu, răng rụng, tóc bạc, mắt mờ, da nhăn, má hóp, lưng còng. Không ai có thể tránh khỏi được tình trạng già và yếu. Hễ sanh ra làm người, tất cả đều phải trải qua cảnh già yếu. Một ngày nào đó, thái tử cũng già như ông già kia vậy. Nghe thế, thái tử kết luận, già là một quy luật trong sự sống con người. Rồi thái tử nghĩ đến thân phận của mình, một ngày nào đó cũng mang cảnh tiều tụy, già yếu như ông già kia. Sự khỏe mạnh cường tráng mất đi, sự linh hoạt nhanh nhẹn mất đi. Thái tử bắt đầu lo nghĩ về thân phận già yếu mà mọi người trên đời không ai có khả năng tránh khỏi. Thái tử thấy rằng con người bất lực trước cái già. Rồi không muốn đi du ngoạn nữa, thái tử ra lệnh Sa Nặc quầy ngựa trở về cung điện. Cảnh thứ hai, một người bệnh. Qua ngày khác, cùng đánh xe đi với Sa Nặc. Lần này, thái tử chứng kiến một người ốm yếu bệnh tật, đang đi bỗng nhiên ngã té và tiểu tiện không kiểm soát được. Thái tử lại thắc mắc hỏi Sa Nặc, vì sao người kia đang đi lại té và tiểu tiện không kiểm soát được? Cặp mắt không giống như mắt người khác, âm thanh cũng không giống như âm thanh người khác. Sa Nặc giải thích, đó là người bệnh. và hễ làm người, ai ai cũng phải trải qua những cơn bệnh tật. Thái tử thắc mắc hỏi rằng, thái tử có bị bệnh chăng? Sa Nặc cho biết, một ngày nào đó, thái tử cũng mang bệnh như người kia. Thái tử lại càng thắc mắc thêm nữa. Tại sao mọi người phải chịu đau bệnh mà không có cách gì tránh khỏi? Nỗi buồn lại gợn lên. Thái tử nhận định, bệnh là một quy luật, không một ai có thể tránh khỏi bệnh tật, vì hễ có thân thì phải có bệnh. Tất cả mọi người đều bị bệnh. Thái tử hết muốn đi dạo, ra lệnh Sa Nặc đánh xe trở về hoàng cung. Cảnh thứ ba, một người chết. Ra khỏi hoàng cung một đoạn xa, thái tử chứng kiến một đoàn người với những cặp mắt buồn thảm đang khiêng một thân người phủ vải trắng nằm bất động. Thái tử hỏi Sa Nặc vì sao người kia nằm bất động và tại sao người khác lại buồn thảm và khóc. Họ khiêng người nằm bất động kia đi đâu? Sa Nặc cho biết, người nằm phủ vải trắng bất động là người chết, và những người kia mang xác chết để thiêu. Họ là những người thân của người chết. Họ nghĩ rằng họ chẳng bao giờ gặp lại người chết kia nữa, nên họ buồn và khóc. Thái tử hỏi Sa Nặc rằng, thái tử có bị chết không? Và đức vua cùng hoàng hậu hay bất cứ người thân nào có còn thấy thái tử, hay thái tử còn thấy những người đó nữa không? Sa Nặc cho biết, chết là ngày cuối cùng của con người, mãi mãi không ai còn thấy được ai nữa. Cái gì còn lại của con người chỉ là một xác chết. Nghe đến đây, thái tử bị xúc động mạnh, nghĩ đến cuộc đời của mình, rồi một ngày nào đó cũng bị chấm dứt bằng cái chết, không còn gặp mặt được ai. Buồn thê thảm, thái tử ra lệnh Sa Nặc đánh xe trở về hoàng cung ngay. Trên đường trở về hoàng cung, thái tử nhận ra chết là một quy luật, hễ làm người không ai có thể tránh khỏi. Suốt nhiều ngày, thái tử không làm sao an vui được. Ba cảnh già, bệnh, chết vẫn liên tục gợn lên trong tâm trí thái tử. Thái tử nhận thấy con người hoàn toàn bất lực trước cái chết. Giàu sang, sung sướng, xa hoa lộng lẫy, khoái lạc vật chất, quyền lực đầy đủ, cuối cùng chỉ còn lại cái thân nằm bất động và được đưa đi hỏa thiêu. Đây là một chấn động mạnh trong tâm trí thái tử. Ngài không biết thưa hỏi ai để tìm ra giải pháp chấm dứt già, bệnh, chết. Vì rồi đây Ngài cũng già, cũng bệnh và cũng chết, bỏ lại tất cả, không còn gặp mặt ai. Thái tử nhận thấy đời sống con người quả thực vô nghĩa. Sanh ra, lớn lên, hưởng dục lạc vật chất đầy đủ, rồi bệnh, rồi già, cuối cùng thì chết. Chết là quy luật. Với ý chí bất khuất, thái tử nghĩ rằng Ngài sẽ không chịu khuất phục quy luật này. Từ lâu, con người đã hoàn toàn bất lực trước ba quy luật già, bệnh và chết. Ngài phải tìm cách thoát ra khỏi ba quy luật này để giúp cho con người cùng thoát ra khỏi ba quy luật ác nghiệt đó. Trong lúc đó, công chúa Yajodhara sắp sanh, Ngài lại thấy gánh nặng gia đình sẽ đến với Ngài. Một nỗi buồn sâu xa rây rứt khởi lên trong tâm thái tử. Cảnh thứ tư, một tu sĩ. Để làm dịu sự căng thẳng tinh thần, một sáng sớm, thái tử một mình cưỡi ngựa Kantaka ra khỏi hoàng thành, thả lỏng tay cương cho ngựa Kantaka chạy xa khỏi thủ đô Ca Tỳ La Vệ. Cuối cùng, thái tử đến vùng đồng quê yên tĩnh. Dừng ngựa lại, thái tử ngồi nghỉ dưới bóng cây. Cùng lúc đó, từ xa có một người cạo trọc đầu, đắp y vàng, bước đi chậm rãi hướng về chỗ ngồi của thái tử. Nhìn dáng đi khoan thai, trang nghiêm và trầm lặng, với thân đắp y vàng, râu tóc đều cạo, thái tử quá ngạc nhiên về mẫu người như thế này. Vì từ trước đến nay, thái tử chưa bao giờ thấy mẫu người này trong hoàng cung. Khi vị kia đi đến gần, nhìn thấy gương mặt an nhiên thanh tịnh, nước da trong sáng, râu tóc nhẵn nhụi, hai tay ôm bát, thái tử tò mò nêu lên những câu hỏi cần được biết. Vì sao ông được trạng thái an nhiên, thanh thản và trầm lặng vậy? Ông làm nghề gì? Vì sao cuốn y vàng? Vì sao không để tóc mà cạo râu tóc? Vì sao đi lang thang một mình như thế này? Nhà ông ở đâu? Người kia từ tốn trả lời từng câu hỏi của thái tử. Lúc bây giờ thái tử mới biết vị kia là một tu sĩ, sống đời sống không nhà, và nhờ tu nên vị ấy mới được tâm thanh thản. Hễ là tu sĩ thì phải cạo râu tóc, quấn y, rời khỏi gia đình, sống đời sống không nhà, sống dưới gốc cây hay trong hang động, khất thực và tu hành để đạt được mục tiêu cao nhất là giải thoát khỏi sanh già bệnh chết. Hiện nay ông là người đang trên đường tìm cầu hạnh phúc giải thoát, đó là thoát khỏi sanh già bệnh chết. Nghe qua những lời này, thái tử như người tỉnh cơn mê. Ngài thấy đây là giải đáp mà ngài đã bế tắc trong những ngày trước đây. Thái tử liền nghĩ ngay đến sự thực hiện nếp sống không nhà, rời bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, đắp y vàng, khất thực, đi tìm cầu giải thoát như vị tu sĩ này. Niềm vui tươi bắt đầu hiện lên gương mặt đầy nghị lực của thái tử. Hân hoan xá chào vị tu sĩ, thái tử lên ngựa trở về hoàng cung với tâm thái khinh an, phấn khởi. Ngài đã nhận ra một hướng đi mới, rời bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, đắp y vàng, sống đời sống không nhà, khất thực, tìm hạnh phúc giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết.